Chàng rể quyền thế, chương 3145, góc truyện audio.com, chương 3145, nghe được Bùi Nguyễn Minh nói nhẹ tựa lông hồng, Hàn Sang thông minh hơi run một cái, sau đó anh ta thả tay nói, cậu Minh yên tâm, từ trên xuống dưới cảnh sát Vũ Thành tôi đều rất quen, tuy rằng không có cách nào để cho bọn họ thả người. Thế nhưng chăm sóc một chút thì không thành vấn đề. Nhưng vì sao ngài lại nói Hùng Tiến Đạt tuyệt đối sẽ không thả người? Hôm nay ông ta ăn thua thiệt lớn như vậy. Nếu không thả người thì không sợ ngài tìm tới cửa à? Nói như thế nào thì ngài cũng là đường chủ của chấp pháp đường Long Môn mà. Bùi Nguyễn Minh cười cười. Thản nhiên nói. Cậu đó không nghe được vừa rồi Long Sơn Đoàn nói à, Long Môn là của nhà họ Long. Có nghĩ là ở Vũ Thành này, trong lòng người nhà họ Long, Long Môn một trong bốn cơ sở của Đại Hạ, đã bị bọn họ coi là của riêng rồi. Trên dưới Vũ Thành này không tuân theo Long Môn, mà sợ nhà họ Long. Dưới tình huống như vậy, bọn họ sẽ để một đường chủ của chấp pháp đường Long Môn như tôi vào mắt sao? Càng đừng nói đến việc người phía sau bọn họ toàn tâm toàn ý muốn tôi rời khỏi vị trí đường chủ của chấp pháp đường Long Môn này. Xem ra sự tồn tại của tôi, trở ngại dã tâm thượng vị của một vài người nha. Nói xong lời này, trong con ngươi của Bùi Nguyễn Minh hiện lên một vẻ khác thường. Lão già Long Nhật Minh kia là cố ý để cho anh thượng vị? Hay là vô tình? Chẳng lẽ ông ta chuẩn bị mượn tay mình tổng vệ sinh trên dưới Long Môn cùng nhà họ Long một lần à, nói cách khác. Long Nhật Minh muốn để cho Long Môn là Long Môn, nhà họ Long là nhà họ Long, không muốn lẫn lộn hai bên nữa. Vừa nghĩ đến đây, Bùi Nguyễn Minh không kiềm được lâm vào trong trầm tư. Hàn Sang nghe vậy hơi hơi gật đầu, cũng không dám hỏi nhiều. Sau khi lại uống một tách trà, Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút nói. Điều mấy người anh em nhanh nhẹn nhìn chằm chằm từng hành động của Long Sơn Đoàn. Người kia không đơn giản như thoạt nhìn bên ngoài. Dù sao cũng là tộc lão nhà họ Long. Bùi Nguyên Minh cũng không nghĩ người này sẽ dễ đối phó như biểu hiện bên ngoài. Đã hiểu, tôi sẽ lập tức sắp xếp. Vậy Hùng Tiến Đạt bên kia. Hàn Sang nói thật nhanh. Phải người nhìn chăm chăm, nhưng mà làm trắng trợn chút nói cho ông ta biết thời gian không nhiều lắm. Nhanh thả người một chút, nếu như đã đến giờ, người còn không thả, tôi sẽ cho cái hợp đồng kia biến thành sự thật. Tuy rằng Hàn Sang không biết Bùi Nguyễn Minh chuẩn bị biến thành hợp đồng quặng vàng thành sự thật. Nhưng bây giờ thân là đàn em đứng đầu, anh ta chỉ cần đi chấp hành nhiệm vụ là được. Vào lúc Bùi Nguyễn Minh đánh đám người Hùng Tiến thành phố điện ảnh thuộc Vũ Thành, một buổi biểu diễn quy mô cực lớn đang được tiến hành. Toàn bộ buổi biểu diễn cực kỳ thuận lợi, kết thúc cực kỳ hoàn mỹ. Mà Trịnh Khánh Vân ở trên sân khấu bởi vì biểu diễn xuất sắc mà thu được hàng loạt tiếng vỗ tay ở phía dưới. Đợi đến khi diễn xong, lúc quay về thay xong quần áo, Trịnh Khánh Vân mới thở ra một hơi. Cô ta vốn cho là buổi biểu diễn hôm nay không có khả năng thuận lợi. Lại không ngờ thuận lợi ngoài dự định. Ngay lúc cô ta thu dọn đồ đạc chuẩn bị mang theo trợ lý Thanh Diệp Đan rời đi. Đột nhiên, cửa lớn của phòng trang điểm ở hậu trường bị người ta đá văng ta. Ngay sau đó, mười mấy người đàn ông cao to mặc đồ đen chen chúc đi vào. Mỗi một người đều là vẻ mặt đằng đằng sát khí. Ngay sau đó, chỉ thấy một người đàn ông trên tay cầm theo xì gà đắc ý tiêu sái tiến đến. Anh ta híp mắt nhìn Trịnh Khánh Vân, cười lạnh nói, con khốn này, ngạc nhiên không, sợ hãi không, ngoài ý muốn không, tao lại tới tìm mày. Trịnh Khánh Vân nghiêng đầu nhìn một cái, hơi biến hùng nguyên hóa xác, cách chương.